Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 25 tháng 4 ra báo cáo thường niên xếp hạng Việt Nam thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí. Cũng như năm 2017, tổ chức này tiếp tục liệt Việt Nam vào điểm đen về tự do báo chí trên thế giới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trong báo cáo tình hình tự do báo chí năm 2017 cho biết có 21 nước đang ở trong tình trạng vi phạm rất nghiêm trọng như Ai Cập xếp hạng thứ 161, Cuba xếp hạng 172, Việt Nam xếp hạng 175, Trung Quốc xếp hạng 176 và cuối bảng là Triều Tiên xếp hạng 180. Về phần Việt Nam, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định ở quốc gia cộng sản này, toàn thể các cơ quan truyền thông báo chí nhà nước đều phải tuân theo mệnh lệnh của đảng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết thêm nguồn tin độc lập duy nhất tại Việt Nam là các blogger và người dân làm báo. Thế nhưng các phóng viên độc lập này thường xuyên bị công an trấn áp bằng bạo lực. Họ bị xét xử án với án tù giam nặng nề, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước hay lật đổ chính quyền.
Một số chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA rằng, động thái phản đối quen thuộc của Việt Nam trước những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông là một phản ứng cần thiết, theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, nhưng không đủ, thậm chí đang tạo ra một vòng luẩn quẩn. Giải pháp đưa nhau ra tòa án quốc tế, theo họ, là một lựa chọn ôn hòa và tối ưu mà Việt Nam không sớm thì muộn cũng sẽ phải thực hiện. Trả lời câu hỏi của báo chí hôm 24 tháng 4 liên quan đến việc Trung Quốc vừa lắp đặt các thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên đá chữ thập và đá vành khăn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối các động thái này cùng một loạt hành động khác của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây như cho tàu Julian Tuo 9 thi công dưới nước và tổ chức cuộc đua thuyền buồm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói, các hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hoạt động trên và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nhận xét về phản ứng quen thuộc của Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng đây là một phản ứng cần thiết và phù hợp với quan điểm của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà sử học nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông, cũng đồng ý với quan điểm này và giải thích thêm rằng.
Bởi vì nếu mà không lên tiếng phản đối đó thì theo luật pháp quốc tế đó thì như là công nhận. Cái gì mà Trung Quốc làm tức là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thì theo tôi, đấy là một việc mà làm đương nhiên thôi.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, động thái phản đối của Việt Nam sau mỗi hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông là không đủ và đang tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ông nói,
nó sẽ không đủ vì cái người Trung Quốc là họ hung hăng lắm, họ cứ thế họ làm thôi. Việt Nam cứ phản đối, Trung Quốc họ cứ làm như thế thì cuối cùng là bây giờ thế là nó đang có cái vấn đề luẩn quẩn.
Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra sau khi thông tin về việc Trung Quốc lắp đặt thiết bị quân sự gây nhiễu sóng tại quần đảo Trường Sa được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ trên báo chí Mỹ ngày 9 tháng 4, giữa lúc Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc tập trận được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay ở Biển Đông. Trong tuyên bố gửi cho Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ tại buổi điều trần hôm 17 tháng 4, Đô đốc Mỹ Philip Davidson cho rằng Trung Quốc hiện đã có khả năng kiểm soát toàn bộ Biển Đông và chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn chặn được nước này thâu tóm toàn bộ khu vực. Trước những diễn tiến dồn dập mà một số giới chức Mỹ cho là Bắc Kinh đang tăng tốc quân sự hóa khu vực Biển Đông, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang bị đẩy tới chỗ phải nhờ đến sự can thiệp của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Cái hướng duy nhất theo tôi nghĩ rằng là đưa ra tòa, không có cái điều gì khác cả.
Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, mặc dù việc kiện tụng không đảm bảo sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề tranh chấp như trong kinh nghiệm của Philippines, nhưng không sớm thì muộn, Việt Nam sẽ phải lựa chọn giải pháp này vì đây là phương pháp đấu tranh ôn hòa và tối ưu nhất. Còn theo đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Nhã, Việt Nam sẽ nắm nhiều phần thắng nếu kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Vì theo ông, chủ quyền của Việt Nam trong khu vực là một sự thật lịch sử không thể chối cãi, với nhiều chứng cứ có thể tìm thấy ở các nước. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói.
nước Pháp là một trong những nước mà tôi nghĩ rằng là có nắm được rất rõ về cái quá trình xác lập chủ quyền ấy, ra sao rồi. Mà có điều rằng là tôi đã từng nói đó, ở Trung Quốc thì có hiện giờ có 1.000, có thể hơn nữa đó, 1.000 cái luận văn hóa án về Biển Đông, mà trong khi Việt Nam thì khá ít.
Đầu tuần này, báo chí Trung Quốc cho biết, nước này vừa khánh thành một tượng đài trên đá chữ thập, nơi Bắc Kinh xây dựng thành đảo nhân tạo với các cơ sở quân sự và đường băng, với lý do là để đánh dấu các công trình xây dựng ở Biển Đông. Một nghị sĩ của Philippines, ông Gary Alejano, ngày 24 tháng 4 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc này, nói rằng hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên đảo nhân tạo là một cái tát vào mặt các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong khu vực. Tại cuộc họp báo ngày 24 tháng 4, phát ngôn viên Lục Khảng của Trung Quốc nói, các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và các đá chủ yếu là nhằm để cải thiện các cơ sở liên quan trên đảo, đá, cũng như điều kiện sống và làm việc cho nhân viên tại đây, để Trung Quốc có thể thực hiện tốt hơn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của mình, và giúp bảo vệ an ninh hàng hải ở Biển Đông, vốn rất quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc và các nước trong khu vực.
Hà Nội lần đầu tiên chính thức phản hồi chuyện Hoa Kỳ tính trục xuất hơn 8.000 người gốc Việt mà phần lớn là người tị nạn chiến tranh. Trong tuyên bố gửi cho VOA tiếng Việt, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật của hai nước. Việt Nam đã và đang phối hợp với Hoa Kỳ trong vấn đề này, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tiếp. Vấn đề Mỹ trục xuất người gốc Việt do phạm tội ở Mỹ, dù râm ran lâu nay sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra các chính sách được coi là cứng rắn đối với các di dân, đã nóng trở lại sau khi ông Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong tháng này cho biết, ông đã được yêu cầu phải thúc ép chính quyền Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, mà theo ông, phần lớn là người tị nạn chiến tranh từng sát cánh với Mỹ, trung thành với lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại. Nhà ngoại giao hiện là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright của Mỹ ở Việt Nam nói rằng, chính sách mà ông nói là thụt lùi sẽ hủy hoại cơ hội thành công trong việc theo đuổi các mục tiêu khác của Tổng thống Trump trong quan hệ với Việt Nam, là giảm thâm thủng thương mại, tăng cường quan hệ quân sự và đối phó với các mối đe dọa tới hòa bình khu vực, nhất là xuất phát từ Bắc Hàn. Và theo ông, đó là giọt nước làm tràn ly khiến ông từ chức tháng 10 năm ngoái, ít tuần trước khi sắp hết nhiệm kỳ năm ngoái. Việc nhận trở lại người gốc Việt từ Mỹ từng là một trong các vấn đề chính được nêu lên trong tuyên bố chung Việt-Mỹ sau chuyến công du của người đứng đầu chính phủ Việt Nam tới quốc gia cựu thù. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ để sớm đưa trở lại những người Việt đã nhận được lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ lần cuối, lấy cơ sở là Hiệp định Việt Nam-Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân năm 2008. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ thành lập nhóm làm việc để trao đổi về vấn đề này, tuyên bố chung công bố ngày 31 tháng 5 năm ngoái viết. Trả lời hãng tin Reuters mới đây, ông Osius nói rằng một số ít người gốc Việt vốn được bảo vệ bởi Hiệp định ký năm 2008 không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã bị đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á này. Bài viết có tựa đề Không nghề, không tiền, cuộc sống ở Việt Nam của người bị Mỹ trục xuất của hãng tin Anh sau đó đã được nhiều trang tin trong nước, trong đó có báo điện tử VN Express đăng lại, thu hút nhiều bình luận của độc giả. Reuters trích lời một số người đã bị trục xuất nói rằng họ gặp khó khăn thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam và rằng các cán bộ công quyền nhìn họ với con mắt ngờ vực. Những người được phỏng vấn còn nói rằng họ nhận được ít sự hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và đang chật vật tìm việc làm. Trong email gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, VOA tiếng Việt cũng đã đặt câu hỏi về cách thức Việt Nam giúp đỡ những người đã bị trục xuất. Reuters trích số liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ cho biết 138 người gốc Việt đã bị đưa từ Mỹ về Việt Nam kể từ năm 2015, 2 năm trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
Thuyền trưởng của một tàu cá Việt Nam bị chính quyền Indonesia giam cầm gần một năm nay kêu gọi truyền thông quốc tế lên tiếng để ông và hơn 50 thuyền viên khác sớm được trả tự do. Từ trại giam của Hải quân Indonesia tại Brunei trên đảo Natuna, thuyền trưởng Nguyễn Văn Vĩ lên tiếng cầu cứu với VOA Việt ngữ qua ứng dụng Messenger trên điện thoại di động.
Thì em bị bắt bữa nay là gần một năm rồi. Em bắt ngày 3 tháng 5, 2017. Nhắn nhủ về cái chính phủ của mình, họ chỉ là có một cái tiếng nói gì đó để cho nó công bằng những cái ngư dân của mình. Họ vô trong biển mình, họ bắt mình vô là cứ ghe tàu mình, họ phá hủy hết những cái tín hiệu định vị, những cái bằng chứng mà xác thực là họ tịch thu, họ hủy hết. Rồi bắt đầu họ cứ họ ngâm mình qua đây là bị giam vô thời hạn.
Ông Vĩ nói rằng nhiều thuyền viên như ông đã bị lực lượng hải quân Indonesia bắt giam nhưng chưa được xét xử và không được phía Việt Nam hỗ trợ, và có trường hợp ra tòa nhưng đại diện sứ quán Việt Nam không đến dự.
Tuy là mình gửi đơn tư từ ở bên mình thì không ai trả lời hết, ở đây sứ quán thì không có xuống, ra tòa thì họ muốn xử cho đó họ xử, nhưng bây giờ những anh em có người người ta thư kiện luật sư của mình qua đây, có cả có thể mượn, có mướn cả luật sư của nước họ ở đây nhưng mà mời sứ quán mình họ không tới.
Ông Vĩ nói dưới VOA rằng ông và gia đình đã gửi đơn đến văn phòng chính phủ, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục kiểm ngư và nhiều cơ quan khác, trong đó có tòa lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh là chưa hề nhận được sự trợ giúp nào từ Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia. Trước đó, lực lượng an ninh biển thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội miền Tây Indonesia được trang Metro News xác nhận đã bắt giữ ông Nguyễn Nhân Vĩ, thuyền trưởng tàu cá BT-97986 cùng với 12 thuyền viên Việt Nam vào tháng 5 năm 2017 vì tàu của ông xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Vào tháng 12 năm ngoái, báo Tuổi Trẻ có đăng tin dù có tàu cảnh sát biển và tàu hải quân Việt Nam hỗ trợ, nhưng tàu cá do ông Vĩ làm thuyền trưởng vẫn bị phía Indonesia dùng vũ lực bắt từ vùng biển Việt Nam đưa sang Indonesia. Theo ông Vĩ, khi bị phía Indonesia bắt giữ, tàu cá của ông neo đậu tại vùng biển Việt Nam, cách đông bắc bãi cạn Đông Sơn khoảng 43 hải lý về phía bắc Việt Nam, tức là nằm sâu trong vùng biển Việt Nam. Theo ông Vĩ thì trong gần một năm qua, có hơn 500 ngư phủ Việt Nam bị bắt và giam lỏng tại trại chung với ông. Phần lớn họ được thả sau vài tháng. Ông cho biết phía Việt Nam chỉ giữ lại những thuyền trưởng như ông và đến thời điểm này có tất cả 53 ngư phủ đang bị giam ở trại. VOA đã liên lạc với Bộ Tư lệnh Hạm đội miền Tây Indonesia, Văn phòng Công tố và Tòa án Brunei, cũng như Tòa đại sứ Việt Nam tại Jakarta và Bộ Ngoại giao Việt Nam về trường hợp thuyền trưởng Nguyễn Nhân Vĩ và những thuyền viên đi cùng. Nhưng đến ngày 25 tháng 4, vẫn chưa nhận được phản hồi. Từ Bến Tre, bà Huỳnh Thị Kim Phượng, chủ tàu Kim Phúc, nói dưới VOA rằng bà có gửi đơn nhờ chính quyền Việt Nam can thiệp nhưng vẫn không được nhận bất kỳ sự trợ giúp nào.
Có gửi đơn kêu cứu về phía bên nhà nước Việt Nam nhưng mà cũng không có được sự trả lời. Chỉ biết là mình neo đậu ở vùng biển đó mà bị bắt thì cũng thấy bức xúc như vậy thôi, nhưng mà mình ngư dân cũng không biết kêu với ai, đâu biết kêu với ai đâu.
Yeah.
Thì cũng có trình báo với địa phương, trình báo với các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam nhưng mà không được giải quyết gì hết, thì mình biết là mình chấp nhận mình mất của vậy thôi. Còn phía Indo thì tôi đâu có liên lạc được với ai đâu, chỉ có thỉnh thoảng thì nói chuyện với Nguyễn Nhân Vĩ đi qua Messenger á, mà nó bị tịch thu máy hoài, thật ra lúc mấy tháng nay thì bị mất liên lạc luôn rồi.
Từ trại giam ở rơi này, ông Vĩ kể về cuộc sống của những thuyền viên và ngư dân Việt bị giam lỏng ở Indonesia.
Rồi sáng thì mình đi quét dọn lau nhà lau cửa, làm những lặt vặt rồi có làm gì họ sai mình làm sơn sửa rồi, nhưng không này rồi đó. Còn ăn uống là mình tự lo thôi. Mình ăn là mình mới gửi tiền bên nhà qua mình ăn, họ không cung cấp cho mình một cái gì hết. Còn đi chợ thì sáng 7 giờ rồi em điểm danh, họ cho đi chợ một tiếng rồi về thì em nấu ăn xong mấy lùa lên chỗ em đang ở nè, nốt lại 3 giờ mở cửa ra mình xuống dưới chỗ gần với mấy biển đó, nó có cái trại cây họ che đó. Em nấu ăn cơm xong rồi 4-5 giờ thì em lên.
Bà Lê Thị Sầu Riêng, vợ của ông Vĩ, hiện đang sinh sống ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nói rằng gia đình phải chu cấp tiền cho ông Vĩ để ông trang trải cuộc sống hàng ngày trong suốt năm qua. Bà Riêng nói thêm rằng qua trao đổi với chồng, bà biết có viên chức ở trại giam Brunei khuyên chồng bà nên chạy án bằng cách chi tiền.
Bây giờ đó, nó nhốt nó nằm để nằm cả năm nay mà không có đưa ra tòa xử gì hết. Mà bây giờ anh nói chú ông xã em á, ông nằm ở bển thì cũng chán nản hết trời luôn. Giờ đang ở bên đó thì có cái người một phiên dịch đó, nó nói với ảnh bây giờ chạy án đi, giờ kể mình chấp nhận là mình có lỗi, mình qua nước nó mình ăn cắp đánh bắt cá rồi vậy. à, bây giờ mình ký đại đi, mình mua dạng như giống như là mình có lỗi mình chuộc mình về á, là tới 300 mấy gần 400 triệu Việt Nam.
Bà Riêng cho biết sau khi ông Vĩ kêu cứu với VOA, viên chức trại giam đã tịch thu điện thoại di động của ông.
Ví dụ gọi là mình gọi lén thôi, còn có khi một tháng nó lấy 3 cái điện thoại của ảnh luôn, lấy nói chung là nó làm tiền không à, còn tiền thì phải gửi qua mua đồ ăn ăn chứ nó cũng không nuôi, để nhiều gửi qua nhiều thì nó cũng lấy.
Qua cuộc trao đổi ngắn trước đó dưới VOA, ông Vĩ nói ông thường xuyên bị tịch thu điện thoại di động, nhưng vì phải liên lạc với gia đình ở Việt Nam nên ông phải sử dụng một cách lén lút. Từ trước đến nay, chính quyền của Tổng thống Indonesia Joko Widodo vẫn áp dụng chính sách đánh chìm tàu cá nước ngoài khi các tàu này đánh bắt trái phép trên vùng biển của Indonesia. Vào tuần trước, trong chuyến thăm đến Hà Nội, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và người đồng cấp Việt Nam Phạm Bình Minh đã cam kết thống nhất giải quyết các vướng mắc nảy sinh ảnh hưởng đến hợp tác thương mại giữa hai nước, đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc vi phạm đánh bắt trên Biển Đông, bảo vệ ngư dân và tàu cá. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 4, hãng tin AFP đưa tin chính quyền Indonesia vừa bắt giữ 2 tàu cá Việt Nam cùng với thủy thủ đoàn ở gần đảo Natuna, tịch thu 300 ký cá và bắt giam tất cả 21 thuyền viên trên tàu.